Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu, ngày 30 tháng 12 năm 2022. Ngày thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Giáng Sinh, Giáo hội cho chúng ta mừng kính lễ Thánh Gia Thất, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 2, từ câu 13 đến câu 15 và câu 19 đến câu 23. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy. Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Ông ở đó cho đến khi vua Herode băng hà, để ứng nghiệm lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con ta ra khỏi Ai Cập. Sau khi vua Herode băng hà, sứ thần Chúa lại hiện ra với ông Giuse lên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng: Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết hài nhi đã chết rồi. Ông liền trỗi dậy đưa hài nhi và mẹ người về đất Israel. Nhưng vì nghe biết Archelao đã kế vị vua cha là Herode cai trị miền Giu-đê, nên ông sợ không dám về đó. Rồi sau khi được báo mộng, ông lui về miền Galilê và đến ở tại một thành kia gọi là Nazareth, để ứng nghiệm lời đã phán qua miệng các ngôn sứ rằng: Người sẽ được gọi là người Nazareth. Quý ông bà và anh chị em thân mến, hôm 19 tháng 12 vừa qua, và cũng là lần thứ năm, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, được Đức Thánh Cha Francisco đặt phái đến cứu trợ các gia đình tại Ukraine, bày tỏ sự gần gũi của Đức Thánh Cha đối với dân chúng nước này, đang ở trong tình trạng chiến tranh và chịu giá lạnh giữa lúc lễ Giáng sinh đến gần. Các đồ cứu trợ là các máy phát điện và quần áo giữ ấm. Các phẩm vật này được giao cho Caritas địa phương để đón tiếp và trợ giúp những người tị nạn, đặc biệt là các phụ nữ với các con cái, nhiều người chạy trốn từ miền Donbass bị quân Nga chiếm đóng. Trích đoạn tin mừng trong ngày lễ hôm nay mô tả cho chúng ta tình cảnh bấp bênh của Thánh Gia Thất phải lên đường tị nạn, tìm nơi nương náu an toàn bên Ai Cập, vì bạo chúa Herode đang lùng bắt hài nhi Giêsu. Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu đã phải trải qua cảnh ngộ bi thảm của cuộc sống đầy những sợ hãi, bấp bênh, thiếu thốn. Cách nào đó chẳng khác chi với hàng triệu gia đình hiện nay phải rơi vào hoàn cảnh đau đớn này. Hầu như tin tức thế giới hàng ngày đều nói về biết bao người phải lìa bỏ nhà cửa, quê hương vì nghèo đói, chiến tranh và nhiều thảm họa khác để tìm nơi an toàn, mong cho bản thân và gia đình mình được hưởng một cuộc sống xứng đáng. Dẫu cho những tình cảnh luôn xảy ra như nói trên cho bất cứ gia đình di cư nào, nhưng gia đình Thánh, nơi có Đức Giêsu hiện diện, vẫn luôn là một gia đình mẫu mực cho các gia đình khác noi theo trong kiếp nhân sinh vui buồn sướng khổ của cuộc đời này. Suốt thời gian hơn kém 30 năm, Đức Giêsu sống trong bầu khí gia đình, có một người cha, có một người mẹ ân cần săn sóc dưới một mái nhà, nơi trở thành cái ngôi gìn giữ ơn cứu độ. Mái ấm đó trở thành mẫu mực không phải chỉ cho mỗi gia đình mà còn là mẫu mực cho toàn thể gia đình nhân loại. Tình yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại bao la như chúng ta thấy trong mầu nhiệm nhập thể và người cũng muốn mỗi người trong nhân loại có tình yêu rộng mở theo gương người. Nhưng trước đó, người truyền thông tình yêu của người qua một phạm vi nhỏ nhờ những người đại diện của người. Cha mẹ yêu thương nhau, kết quả của tình yêu là người con chào đời. Gia đình trở nên như yếu tố cơ bản trong việc thể hiện, duy trì và giáo dục tình yêu. Gia đình là trường dạy cho người ta biết chia sẻ, hy sinh vì người khác, góp phần vào lợi ích chung, vì người ta đã gặp thấy những giá trị đó ở nơi những người cha, người mẹ vất vả lo cho gia đình. Gia đình là trường dạy cho người ta biết sống tương quan hiệp thông, kính trọng, trách nhiệm và mở rộng, vì người ta đã thấy cha mẹ chia sẻ trách nhiệm, trọng kính nhau và con cái hiếu thảo với cha mẹ. Thánh gia, Đức Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse đã sống mối tương quan đó. Nơi thánh gia có một người cha phó thác lời Thiên Chúa, tin tưởng người bạn đời. Có một người mẹ kín đáo giữ và suy nghĩ những biến cố xảy ra trong đời sống. Có một người con thằng tùng phục cha mẹ. Nhưng còn hơn thế nữa, nơi thánh gia có người cha luôn mau mắn làm theo lời sứ thần truyền. Có người mẹ tin tưởng thưa lời xin vâng, và có người con thằng muốn thực thi ý cha của mình. Tắt một lời, mọi thành viên trong gia đình thánh ấy đều coi thánh ý Thiên Chúa làm điều tối quan trọng và mau mắn tuân phục. Mừng lễ thánh gia hôm nay, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình trên thế giới, người cha, người mẹ và các con cháu trong gia đình, dù thế nào đi nữa, cũng quyết không nản chí, sờn lòng và luôn giữ vững niềm hy vọng vào cuộc sống và sự tín thác lời Thiên Chúa. Hơn nữa, học theo thánh Gia Thất, sống giản dị, trở thành một cộng đoàn yêu thương, luôn biết cầu nguyện, tha thứ và hòa giải. Chúa Giêsu đã muốn sống trong một gia đình gặp phải những khốn khó như thánh gia này, để không ai thấy mình không được ở gần tình yêu của Thiên Chúa. Cuộc chạy trốn sang Ai Cập để thoát khỏi những mối đe dọa của vua Herode cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn ở bên những ai đang nguy nan, đang đau khổ, những ai phải tị nạn, bị khước từ và bị bỏ rơi. Lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse, chúng con chiêm ngắm ánh quang rạng ngời của tình yêu đích thực nơi Bà Đấng và xin tín thác dâng mình cho Bà Đấng. Lạy Thánh Gia Nazareth, xin ban cho các gia đình chúng con được trở thành nơi dành cho sự hiệp thông và căn phòng dành cho việc cầu nguyện, nên ngôi trường thực sự giảng dạy phúc âm và thành những giáo hội tại gia bé nhỏ. Amen.
Tình yêu Thiên Chúa ôi cao trang diễn nguyên, nơi đã mang thai tình yêu đó nơi gia đình thánh gia. Ôi tình yêu Chúa nhiệm mong biết bao, con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh gia. Thánh gia kia mỗi người đi xin quên mình, tình yêu dân hiến trong vì người yêu. Thầm làm theo ý Chúa, nghe Chúa hiến thân, quên mình cứu độ muôn dân. Thánh gia thân vui sống trong tình hiệp nhã, thánh gia thân vui sống trong tình bạn thân, thánh gia thân luôn sống trong tình yêu Chúa, thánh gia thân luôn sống bên mọi người. Tình yêu Thiên Chúa ôi bao la nhiệm màu, ngài muốn thực hiện tình yêu đó trong gia đình chúng ta. Ôi tình yêu Chúa tuyệt vời lắm thay, con nguyện quyết sống theo gương gia đình thánh gia. Thánh gia kia âm thầm hiến thân cho đời, thực thi ý Chúa sống tròn niềm tin. Mẹ Maria, con người thân hiếp Chúa yêu, Giuse từ lời kết thương để cho dân thân cứu rỗi đem lại vinh quang.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho Đức Benedicto thứ 16 trở bệnh nặng. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi cầu nguyện cho Đức Benedicto thứ 16 đang bị bệnh nặng. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung, sáng 28 tháng 12 năm 2022, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn xin tất cả anh chị em đặc biệt cầu nguyện cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto. Trong âm thầm, Ngài đang nâng đỡ giáo hội. Chúng ta hãy nhớ đến Ngài, Ngài bệnh nặng, xin Chúa an ủi và nâng đỡ Ngài trong chính tá yêu thương đối với giáo hội cho đến cùng. Đức Benedicto thứ 16 năm nay 96 tuổi và từ 10 năm nay cư ngụ tại đăng tiện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican. Tuổi cao hơn, sức Ngài càng yếu. Trả lời thắc mắc của giới báo chí, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni nói rằng, tôi có thể xác nhận trong những giờ gần đây, người ta ghi nhận bệnh trạng của Đức Nguyên Giáo Hoàng trở nên nặng hơn vì tuổi cao. Tình trạng hiện thời vẫn còn kiểm soát được. Ngài được các bác sĩ liên tục theo dõi. Sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đăng viện mẹ giáo hội để viếng thăm Đức Benedicto thứ 16. Chúng ta hiệp với Ngài cầu nguyện cho Đức Nguyên Giáo Hoàng.
Tin Nicosia rào xít. Tân giáo chủ chính thống xít là người ủng hộ đối thoại với công giáo. Tân giáo chủ giáo hội chính thống xít, Đức Tổng giám mục Georgios là người ủng hộ đối thoại với công giáo. Đức Tổng giám mục Georgios đã cử hôm 24 tháng 12 vừa qua và kế nhiệm Đức Tổng giám mục Chrysostomos đệ nhị qua đời ngày 7 tháng 11 trước đó. Theo thủ tục tuyển chọn vị lãnh đạo giáo hội chính thống tại Xít, vào ngày 18 tháng 12 vừa qua, 30% các tín hữu đã tham gia cuộc bỏ phiếu và đã chọn danh sách 3 giám mục ứng viên trong số 6 vị sau các cuộc thảo luận và thăm dò dư luận. 3 vị được chọn là Đức Tổng giám mục Athanasios của giáo phận Nemesos được 35,68% số phiếu. Tiếp đến là Đức Tổng giám mục Georgios của giáo phận Paphos được 18,39% số phiếu. Và sau cùng là Đức Tổng giám mục Isaias của giáo phận Tamasu được 18,10%. Đức Tổng giám mục Georgios đã bày tỏ ý chí thích ứng giáo hội tại Xít đối với những thách đố của thời đại, tiếp tục đường hướng của Đức Tổng giám mục Chrysostomos và cởi mở đối thoại với công giáo và giáo hội chính thống Constantinople, đứng đầu chính thống giáo thế giới. Hai vị còn lại được coi là thân Nga và có khuynh hướng bảo thủ. Trong cuộc bỏ phiếu chung kết vào ngày 24 tháng 12 vừa qua, với sự tham dự của 16 vị tổng giám mục thuộc thượng hội đồng của chính thống Xít, Đức Tổng giám mục Georgios đã đắc cử với 11 phiếu. Ngài năm nay 73 tuổi, phụ phong linh mục năm 1984 khi được 35 tuổi, đã đậu tiến sĩ kỹ sư hóa học và thần học. Đức Tổng giám mục là một trong những thành viên tích cực nhất của công đồng liên chính thống giáo ở đảo Creta, một công đồng bị chính thống Nga tẩy chay không tham dự vì đối nghịch với chính thống Constantinople. Về lập trường chính trị, Đức Tổng giám mục Georgios ủng hộ một giải pháp công chính cho vấn đề đảo Xít bị phân chia thành hai, phía Bắc do những người Xít gốc Thổ Nhĩ Kỳ chiếm và phía còn lại là người Xít thuộc gốc Hy Lạp. Giải pháp này phải tôn trọng công pháp quốc tế. Ngoài các sự kiện trên đây, nhiều quan sát viên cho rằng, phe chiến thắng thực sự trong vấn đề bầu vị giáo chủ chính thống Xít là sự không tham gia bỏ phiếu tới 70% số cử tri. Họ chống lại trào lưu vi căn và cố chấp về tôn giáo là những hiện tượng xa lạ đối với giáo hội học chân thực của chính thống giáo.
Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Ban bảo vệ sự sống Tổng giáo phận Hà Nội kỷ niệm 15 năm thành lập. Thứ Tư ngày 28 tháng 12 vừa qua, Ban Bảo vệ Sự Sống trực thuộc Caritas Tổng giáo phận Hà Nội hân hoan kỷ niệm 15 năm thành lập và mừng lễ quan thầy, lễ kính các thánh anh hài tử đạo. Ngày mừng lễ được tổ chức tại giáo xứ Từ Châu với chủ đề hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ. Hiện diện trong ngày lễ có Đức Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội, cha Gian Batista Nguyễn Văn Quang, Giám đốc Caritas Tổng giáo phận, cha đặt trách ban bảo vệ sự sống Francisco Xavier Nguyễn Kim Phùng, dòng chú cứu thế, cùng với quý cha, quý nam nữ tu sĩ, 250 thành viên đại diện đến từ các giáo hạt và cộng đoàn dân chúa giáo xứ Từ Châu. Lúc 8:30, cha giám đốc John Baptista chia sẻ những kinh nghiệm và mời gọi mọi người bảo vệ sự sống nơi các thai nhi, vì đó là mầm sống được Thiên Chúa yêu thương, chăm sóc. Ngay sau đó, đại diện các giáo hạt báo cáo hoạt động của nhóm trong năm qua. Đức Tổng giám mục Giuse đã đến và chia sẻ với các thành viên trong ngày kỷ niệm đặc biệt này. Ngài ước mong các thành viên cùng nhau nỗ lực bằng những công tác mục vụ để giúp cho mọi người hiểu được tầm quan trọng và giá trị của sự sống con người. Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng được Đức Tổng giám mục Giuse cử hành lúc 10:15. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục Giuse mời gọi cộng đoàn làm chứng cho Chúa bằng sự thánh thiện, hoàn hảo qua lời nói, việc làm và lối suy nghĩ của chúng ta. Nhấn mạnh đến giá trị sự sống của con người, Đức Tổng giám mục Giuse nói, con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên kể từ khi sinh linh ấy được thành hình trong lòng mẹ, ngay từ giờ phút đó, sinh linh ấy phải được tôn trọng, có quyền sống, có quyền được sinh ra làm người, có quyền được bảo vệ, có quyền được học hành, được ở, được hưởng phúc lợi của xã hội. Cuối thánh lễ, một vị đại diện dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Tổng giám mục Giuse, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và cộng đoàn đã đến chung vui với ban trong ngày mừng bổn mạng và kỷ niệm chặng đường 15 năm phục vụ của Ban Bảo vệ Sự Sống. Được biết, Ban Bảo vệ Sự Sống Tổng giáo phận Hà Nội được thành lập năm 2007. Hiện nay, Ban Bảo vệ Sự Sống đã có 350 thành viên đang hoạt động tích cực trong 16 nhóm tại các giáo hạt trong Tổng giáo phận Hà Nội. Công việc của các nhóm bao gồm tư vấn thuyết phục các bà mẹ giữ thai nhi, truyền thông, đón nhận, an táng và chôn cất thai nhi, trợ giúp các bà mẹ đang mang thai được sinh nở bình an.
In Bogo, Indonesia. Tổng thống Indonesia lần đầu tiên thăm một nhà thờ Công giáo. Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo, đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Bogo của Công giáo, đồng thời chúc mừng lễ Giáng sinh và cổ võ sự bao dung tôn giáo. Không báo trước, Tổng thống Widodo đã đến viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Bogo thuộc tỉnh Banten, miền đông đảo Java, nhân dịp lễ Giáng sinh. Nhà thờ chỉ cách dinh nơi ông nghỉ cuối tuần 500 mét. Đây là một cử chỉ phù hợp với tinh thần bao dung mà ông cổ võ giữa các cộng đồng tôn giáo. Ông đột ngột vào nhà thờ và đến gần bàn thờ và chào thăm khoảng 1.000 tín hữu sau thánh lễ Giáng sinh. Ông nói với các tín hữu rằng, các công dân Công giáo cũng đang cộng tác vào sự dấn thân bảo đảm hòa hợp xã hội. Chúng ta cùng nhau thăng tiến những quan hệ bao dung đối với mọi nhóm trong xã hội, củng cố sự đoàn kết quốc gia. Xin chúc mừng anh chị em lễ Giáng sinh tốt đẹp. Các linh mục trong nhà thờ nói rằng, những lời chúc mừng của Tổng thống nhân lễ Giáng sinh là một sự việc mạnh mẽ đối với chúng tôi. Đó thực là một món quà đặc biệt trong lễ Giáng sinh này. Ban chiều cùng ngày lễ Giáng sinh, các tín hữu cũng trải qua một kinh nghiệm, đặc biệt khi họ tham dự thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Thánh Bernadette Dinan ở Tagaytay, cùng tỉnh Banten. Hàng chục thành viên thuộc phong trào Busdurian Hồi giáo, cả nam lẫn nữ, đã đến nhà thờ để chúc mừng lễ Giáng sinh. Phong trào này có liên hệ với cố tổng thống Abdurrahman Wahid Oghuzbul, một nhân vật liên tôn biểu tượng quốc gia, đã tranh đấu cho an ninh của các nhóm tôn giáo thiểu số và hỗ trợ bao dung trong xã hội. Các tín hữu này đã tặng hoa cho các linh mục và ca đoàn. Cử chỉ này đặc biệt ý nghĩa vì cộng đoàn Thánh Bernadette Binang đã chờ đợi hơn 32 năm mới được giấy phép xây cấp thánh đường này. Cho đến nay, 80% thánh đường đã hoàn tất.
Tin Kherson, Ukraine. Đức giám mục giáo phận Odessa cảm tạ Chúa vì các tín hữu bình an vô sự. Đức cha Stanislav Sirokoradios, dòng Francisco, giám mục giáo phận Odessa, Simferopol, cảm tạ Chúa vì các tín hữu đã được bình an trong vụ quân Nga bắn hỏa tiễn rocket vào hai thánh đường ở thành phố Kherson với đông đảo dân chúng. Thành Kherson trước chiến tranh có 300.000 dân cư, nhưng sau khi bị quân Nga chiếm đóng và rút lui, nay chỉ còn lại vài chục ngàn người. Tuy rút khỏi, nhưng quân Nga vẫn liên tục pháo kích vào thành này. Ngày 23 tháng 12 vừa qua, Nga đã pháo kích vào trung tâm Kherson. Hai hỏa tiễn rocket rơi trúng một thánh đường công giáo. Lúc đó đầy tín hữu và cả trẻ em, nhưng không nổ. một hỏa tiễn rơi xuống và gãy làm đôi, và một hỏa tiễn khác cắm vào tường. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Stanislaw nhắc đến vụ bắn tên lửa ồ ạt vào thành Kherson hôm trước đó. Ngài cho biết là đã nhận được tin về nhiều trường hợp lạ lùng xảy ra trong giáo phận của Ngài, kể cả tại thành phố Kherson và Mykolaiv. Ngài nhắc lại rằng nhiều tín hữu Công giáo đã ăn chay, chỉ ăn bánh mì và uống nước lã mỗi ngày thứ sáu để cầu nguyện cho chiến tranh chấm dứt và nâng đỡ tinh thần các binh sĩ. Kherson đã bị pháo kích nặng nề hôm thứ sáu, ngày 23 tháng 12 vừa rồi. Sau đó, cha sở gọi điện báo cho đức cha biết dân chúng đang ở trong thánh đường, thanh tẩy và dọn dẹp để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Có các trẻ em, phụ nữ và hai linh mục, họ đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Hai hỏa tiễn rocket không nổ và chỉ để lại các lỗ hổng trên mái nhà thờ. Tin Munich, Đức Quốc. Đức Hồng Y Max phê bình thường phụ chính thống Nga. Đức Hồng Y Reinhard Max, tổng giám mục giáo phận Munich, phê bình lập trường của Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ chính thống Nga, về chiến tranh tại Ukraine, nhưng Ngài kêu gọi đừng lên án mọi tín hữu của giáo hội này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Müener Merkur, xuất bản tại Munich, ngày 24 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Max nói, thật là kinh hoàng sự ủng hộ của Thượng Phụ Kirill dành cho cuộc chiến của ông Putin chống Ukraine. Vị thủ lãnh của chính thống Nga không ngừng biện minh cho các hành động của Điện Kremlin, đi tới độ gợi ra cuộc xung đột siêu hình, chống lại những thế lực sự ác mà Tây Phương là biểu tượng. Thái độ này thực sự là một sự băng hoại của tôn giáo. Vấn đề được đặt ra là Đức Thượng Phụ Kirill có nói nhân danh toàn thể chính thống Nga hay không? Đức Hồng Y Max tin rằng có những tiếng nói đối lập nhưng hiện thời chưa thể được bày tỏ, nên Đức Hồng Y nói cần phải giữ liên lạc với các tiếng nói ấy. Chúng ta không thể lên án mọi phần tử của chính thống Nga. Đức Hồng Y Max cũng bày tỏ sự ngỡ ngàng trước sự kéo dài của chiến tranh tàn bạo này và nói, hiện thời, tôi không thấy cuộc chiến này có thể chấm dứt như thế nào. Điều không thể tưởng tượng được, đó là cuộc chiến tranh này kéo dài nhiều năm.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. con gặp chính chưa, tìm về cõi lòng để con ở với Chúa. Tìm Chúa bao la đã nâng con trong đời, lòng con an vui dù còn nhiều gian khó.
Chúa vẫn bên con trong từng phút giây cuộc đời. Chúa ở trong con ban tràn ân phúc đầy vơi. Lòng con ngoan ngoãn cho Ngài sẽ chia cuộc sống. Niềm vui trong tim thành phúc chẳng bao giờ
là một ơn ban đặc biệt giúp ta có được sự bình an nội tâm, sống hài hòa tương giao tốt với người khác và luôn gắn bó mật thiết với Chúa, đẹp lòng Chúa, đồng thời sống một cuộc sống có ý nghĩa. Tâm tình của tác giả Thánh Vịnh thứ 10 khơi gợi cho chúng ta những suy niệm cầu nguyện thích hợp để chúng ta biết giới hạn yếu đuối của mình mà cậy dựa vào sức mạnh của Chúa, xin Chúa độ trì. Biết Chúa quyền năng để chỉ bám vào Chúa, tôn thờ và tin kính Chúa. Bên cạnh đó, cũng biết đâu là kẻ ác người lành, kẻ dữ người hiền, đâu là thế lực sự dữ để tránh xa, kẻo rơi vào nẻo đường tà vậy. Ngay câu mở đầu, tác giả Thánh Vịnh 10 đã bộc lộ tâm tình thấm đượm tinh thần phó thác vào Chúa. Tác giả Thánh Vịnh đã xác tín, Thiên Chúa luôn hiện diện bên kẻ nghèo hèn, Thiên Chúa luôn thắng thế kẻ ác, và cho đường người công chính luôn hạnh phúc thênh thang. Lạy Chúa, sao Chúa nỡ đứng xa, ngày khốn quẫn sao ngày đành ẩn mặt. Tác giả than vãn xin Chúa thương, xin Chúa hiện diện khi người gặp cơn cùng quẫn. Lời than vãn như nhắc Chúa đừng quên, như nhắc Chúa đừng đứng xa, đừng ẩn mặt, nhưng hãy ra tay bên vực chở che. Lời than vãn cho thấy một mối tương quan gần gũi, thiết thân, dám bày tỏ với Chúa những sự cố liên quan đến cuộc đời của mình. Dám nói với Chúa, dám trình bày và chia sẻ tâm tình với Chúa. Ta hỏi lý do tại sao tác giả Thánh Vịnh than vãn với Chúa? Xin thưa, một phần vì lòng tin tưởng tín thác tuyệt đối vào Chúa. Phần khác, tác giả đã thấm cái yếu của mình, đã trải nghiệm cuộc sống, nên người có thể nhận diện rõ gương mặt đứa ác. Khi nhận rõ gương mặt đứa ác, thì tác giả hướng lòng chúng ta đi theo lối thiện, và giúp chúng ta nhận biết mình, xem mình đang nghiêng chiều về hướng nào, có đi sai lối đường thiện toàn của Chúa hay không. Hãy xem, tác giả miêu tả gương mặt đứa ác và chúng đang hoành hành trên thế gian. Chúng bày mưu đuổi bắt người nghèo khổ. Chúng bóc lột người ta, xúc phạm khinh thường Chúa. Chúng có những ý nghĩ, thái độ và lời nói xúc phạm đến Thiên Chúa. Môi miệng chúng độc dữ, điêu ngoa, buông những lời nguyền rủa. Và lưỡi chúng nói toàn chuyện gian ác bất công. Chúng mưu manh, rình rập, áp bức và giết hại người vô tội. Biết kẻ ác, đồng thời tránh xa chúng là điều mà tác giả Thánh Vịnh đã gợi lên cho chúng ta. Một khi nhận diện rõ kẻ ác và thế lực sự dữ, tác giả Thánh Bình lại quay về tâm tình như phần mở đầu để cho thấy chủ đề và tâm tình chính mà tác giả cưu mang đó là chỉ cậy dựa vào chính một mình Chúa mà thôi. Lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên những người nghèo khổ. Những lời cầu xin tha thiết tác giả dâng lên Thiên Chúa, xin Thiên Chúa ra tay cứu giúp kẻ nghèo hèn, kẻ yếu thế, đó là những lời chân nhận thân phận của mình. Đồng thời, tác giả dùng những lời lạc quan thổ lộ với Thiên Chúa về thái độ che chở phù trì của người để một lần nữa biểu tỏ tâm tình xót tín vào Thiên Chúa tình yêu rằng: Chúa nhìn rõ nỗi khổ cực đau thương, Chúa để ý tự tay lo liệu. Người yếu thế giao phó đời mình cho Chúa, kẻ mồ côi được chính Chúa phù trì. Lạy Chúa, Ngài nghe thấy ước vọng của kẻ nghèo hèn. Ngài cho họ an lòng và lắng tai nghe họ. Ngài bên kẻ mồ côi và người bị áp bức. Lời Thánh Bình thể hiện tâm tình của người biết Chúa và luôn biết mình, biết nhìn và nhận biết sự dữ cùng thế lực của nó. Lời Thánh Bình cũng nhắc nhở chúng ta về tâm tình cần có khi cầu nguyện, đó là hãy gần gũi với Chúa bằng một tương quan thiết thân. Xin Chúa cho ơn để nhận biết kẻ ác để lánh xa. Đặc biệt, xin Chúa cho có tâm tình biết giao phó đời mình cho Chúa. Tin tưởng Chúa luôn để ý và Chúa luôn tự tay lo liệu. Tin tưởng Chúa đặt ra ước vọng, Chúa lắng tai nghe và Chúa làm cho chúng ta an lòng. Lạy Chúa, con xin mượn lời Thánh Bình để thưa với Chúa về tâm tình xác tín của con. Lạy Chúa, xin đứng dậy ra tay, xin đừng quên thân phận con cơ khổ. Tạ ơn Chúa đã nhìn nỗi khổ cực đau thương, Chúa để ý tự tay lo liệu. Con giao phó đời con cho Chúa, và con được chính Chúa phù trì. Lạy Chúa, Ngài nghe thấy ước vọng của con, Ngài cho con an lòng và lắng tai nghe thấu cõi lòng con. Lạy Chúa Hài Nhi, xin Chúa cho con ơn nhận biết Chúa đã giáng trần vì yêu con. Chỉ thế thôi. Vâng, chỉ thế thôi là đã đủ để con đáp lại tình yêu của Chúa và tin tưởng giao phó đời con cho Chúa. Amen.
Xin về tĩnh lặng và hướng lòng với Chúa, tĩnh lặng tâm hồn để đón nhận ý Chúa. Hạnh phúc vô biên, Chúa bên con thông hành và ban muôn nơi dẫn dìu con mỗi nơi. Chúa vẫn bên trong từng phút giây cuộc đời, Chúa ở trong con tan tràn ân phú cây vơi, lòng con ngoan ngoãn có Ngài sẽ chia muôn phần, niềm vui trong tim hạnh phúc chẳng bao giờ buồn, Chúa vẫn bên con trong từng trong con ban tràn ân phú cây vơi, lòng con ngoan ngoãn có Ngài sẽ chia muôn phần, niềm vui trong tim hạnh phúc chẳng bao giờ buồn, niềm vui trong tim hạnh phúc chẳng bao giờ buồn, niềm vui trong tim
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.